Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 30 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12a. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em, khi vì thầy mà bị người ta sỉ vạ, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời lớn lao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện vui kể lại rằng, trong một lớp giáo lý, khi nữ tu hỏi một em nhỏ, con hãy nói cho sơ biết các thánh là ai. Em bé suy nghĩ một chút rồi trả lời, các thánh là những người được ánh sáng chiếu xuyên qua. Sự hiểu biết ngây thơ này đến từ việc có lần theo mẹ vào nhà thờ dự lễ. Khi nhìn thấy những tấm hình vẽ về người trên những cửa kính nhà thờ, em đã hỏi mẹ đó là hình của ai, và mẹ em trả lời, đó là các thánh. Thế là trong suy nghĩ đơn sơ của em, ánh sáng mặt trời chiếu qua mà làm hiện rõ nét vẽ của những con người trên tranh kính, đó là các thánh. Câu trả lời đơn sơ của em bé trong câu chuyện trên cũng giúp chúng ta khám phá ra một trong những định nghĩa đơn sơ mà chân thật về các thánh. Các thánh là những người để cho sự thánh thiện của Thiên Chúa chiếu tỏa. Nói cách khác, các ngài đã đón nhận hào quang của Thiên Chúa, rồi làm cho hào quang ấy lan tỏa cho môi trường xung quanh, để rồi người khác nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi các ngài. Thưa cộng đoàn, có nhiều con đường để nên thánh, và có nhiều cách để nên thánh. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã vạch ra con đường của tám mối phúc như một lời mời gọi nên thánh cho những ai muốn trở nên giống Chúa cách trọn vẹn hơn. Con đường đó được gọi là con đường hoàn thiện hay một bản hiến chương nước trời. Đó là con đường của những người yêu mến tinh thần nghèo khó, sống hiền lành, biết thương cảm, vui với người vui, khóc với người khóc, luôn thương xót những người cơ bằng, khao khát sống công chính trong sạch, luôn xây dựng hòa bình, kiến tạo sự hiệp nhất và sẵn sàng vì Chúa mà quên thân mình, sẵn sàng noi gương Chúa để sống và chết vì yêu. Mừng lễ các thánh nam nữ hôm nay, trước tiên, mẹ giáo hội muốn nhắc nhở cho con cái biết rằng có một sự hiệp thông rất mật thiết giữa ba thành phần trong giáo hội lữ hành, Giáo hội Thanh Luyện và Giáo hội Vinh Thắng. Nói cách khác, có một mối liên hệ thiêng liêng hộ tương giữa những người còn đang sống ở trên dương thế này với những linh hồn đang chịu thanh luyện trong luyện tội và với các thánh đang hưởng vinh phúc trên thiên đàng. Thứ đến, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ân sủng của Chúa tràn ngập trên cuộc đời của các thánh, để từ ân sủng của Chúa, các ngài đón nhận và tỏa hương nhân đức trong cuộc sống, đồng thời lưu truyền lại cho con cháu hôm nay. Chúng ta có được đời sống đức tin hôm nay là do ơn Chúa ban và biết bao hy sinh của các bậc tiền nhân. Tiếp đến là noi gương các thánh để ngày càng tiến tới sự trọn lành. Thánh Augustino đã nói một câu thời danh, ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi tại sao không? Sống thánh và làm thánh là bổn phận, trách nhiệm của mỗi chúng ta và cũng là đòi hỏi của Thiên Chúa. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Cuối cùng, trong một xã hội đang chạy đua với kinh tế thị trường, coi thường đạo lý, một xã hội bất công lan tràn, thượng tôn hưởng thụ và khoái lạc dẫn đến tình trạng vô cảm, vô tâm, vô tình. Nên thánh trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay chính là khẳng khái triệt để không sống theo lối sống xa hoa hưởng thụ, lối sống dẫm đạp lên nhau, lối sống nín thở qua cầu. Nói chung, lối sống chỉ biết lo cho cái bụng mà quên đi trái tim. Noi gương các thánh khi xưa là những người hoàn toàn khước từ những gì là mau qua chóng hết để tìm cho mình một kho tàng vĩnh cửu trên trời, là niềm vui, bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì quyền năng và tình thương của Chúa trên các thánh, vì lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con cũng được dồi dào ân sủng như các thánh mà hôm nay chúng con mừng kính. Cầu mai ngày chúng con được cùng các ngài sum họp để tôn vinh, thờ lạy và chúc tụng Chúa không ngừng. Amen.
Phúc gam ta từ đó âm ba vọng ngân dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình cha, Chúa chưa xa mà chảy ra, Chúa như nước tràn. Nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thật xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người luôn còn mãi êm trôi, người tình yêu ơi tuyệt vời. Đến đời đời ngài vẫn yêu con mà thôi, ngài vẫn yêu con chẳng nguôi. Dẫu cho trần gian tan biến, Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con. Có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một người, lạy Chúa cho con giờ đây Chúa linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mãi mê, đừng chối chi, hãy thương dịu bước con về. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh nhân ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thật xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Nguyện muôn con mãi êm trôi, hơn tình yêu ơi. Chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thật xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa năm thánh tại nhà tù Rabibia. Sau khi mở cửa năm thánh 2025 lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 12 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở cửa năm thánh tại nhà tù Rabibia ở Roma vào ngày 26 tháng 12 lễ Thánh Stefano Phó Tế Tử Đạo. Trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng về các vấn đề cơ bản đức tin và cũng là vị đặc trách năm thánh 2025, cho biết như trên và nhắc lại rằng chính Đức Thánh Cha đã thông báo việc mở cửa năm thánh tại một nhà tù trong đoạn số 10 của tổng sách Sex Non Confundit, hy vọng không làm thất vọng để ấn định năm thánh. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc lại rằng chính tại Rebibia, nhà tù lớn nhất ở Roma, Đức Thánh Cha đã đến thăm và cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh cách đây 9 năm vào ngày 28 tháng 3 năm 2015 và rửa chân cho 12 phụ nữ thuộc các quốc tịch khác nhau. Và nay Ngài trở lại đó như người lữ hành hy vọng, bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các tù nhân tại tất cả các nhà giam trên thế giới. Trong đoạn số 10 của tông sách vừa nói, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện những điều kiện xứng đáng cho tất cả những người bị mất tự do và đang trải nghiệm hàng ngày ngoài tình trạng cam go của sự giam cầm, sự trống rỗng tình cảm, những hạn chế và trong nhiều trường hợp họ không được tôn trọng. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, để cống hiến cho các tù nhân một dấu chỉ gần gũi, chính tôi muốn mở một cửa năm thánh tại một nhà tù như một biểu tượng mời gọi họ hãy nhìn về tương lai trong niềm hy vọng và một quyết tâm sống được đổi mới. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, việc Đức Thánh Cha đến và mở cửa năm thánh nói trên đã được thỏa thuận với Bộ Tư pháp của Ý. Ngày 11 tháng 9 năm nay, Tòa Thánh cũng đã ký một thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp Carlo Nordio và Ủy viên của Chính phủ về năm thánh, ông Roberto Guancieri, cũng là thị trưởng Roma, để thực hiện trong năm thánh những hình thức tái hội nhập cho nhiều tù nhân qua các hoạt động mà họ thực hiện trong lĩnh vực xã hội.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ giỗ lần thứ 340 của Đức Cha François Palou. Vào lúc 18:30 thứ ba ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ giỗ lần thứ 340 của Đức Cha François Palou, vị giám mục đại diện công tòa đàng ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức giám mục phụ tá tân cử Giuse Vũ Công Viện, cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha nhà thờ chính tòa và quý cha đang phục vụ tại tòa tổng giám mục. Tham dự thánh lễ có quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng thánh Phaolô và quý cộng đoàn. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước cho Đức cha François Palou cũng như Đức cha Lampe de la Motte được sớm thành hiện thực. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã giải thích với cộng đoàn phụng vụ đặc tính tuân truyền của giáo hội qua hơn 2.000 năm lịch sử. Qua đó, người ta thấy được giáo hội là một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa khi đã trải qua biết bao thăng trầm và những thời kỳ khó khăn nhưng không thể bị xóa sổ giữa bao nhiêu thử thách của thời cuộc. Sau khi làm rõ đặc tính tuân truyền của giáo hội, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn phụng vụ hãy trở nên những chứng nhân loan báo tin mừng sống động để thực thi trọn vẹn sứ vụ mà mỗi người trong cộng đoàn đã lãnh nhận từ bí tích rửa tội. Với mẫu gương của vị thừa sai Viễn Đông, Đức Cha Palou, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn noi theo gương mẫu của Ngài mà sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục Giuse cũng gợi nhớ lại với cộng đoàn những di sản mà Đức Cha Palou cùng Đức Cha Lambe de la Motte đã dày công để lại trên mảnh đất này, đặt nền móng đức tin cho giáo hội công giáo tại Việt Nam. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cùng cộng đoàn phụng vụ cất lên lời kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Palou.
Tin Oslo, Na Uy. Các giám mục Na Uy chống dự luật nới rộng phá thai. Các giám mục Na Uy
lên tiếng chống lại dự luật nới rộng phá thai sắp được quốc hội nước này bàn thảo và bỏ phiếu từ 12 lên 18 tuần và có thể tới tuần lễ thứ 22, tức là gần 6 tháng. Chính phủ nước này ý thức về việc phá thai trễ có thể là một gánh nặng và khó khăn lớn đối với người mẹ, vì thế đã cấp cho họ quyền được hai lần tham khảo miễn phí các bác sĩ tâm lý. Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Na Uy đã lên tiếng chống phá thai và nay lại lên tiếng nhân dịp cuộc tham khảo ý kiến mới của chính quyền với dân chúng. Các giám mục nhắc lại rằng, các tín hữu Công giáo là cộng đồng tôn giáo lớn thứ hai tại Na Uy, và vì thế, khi bày tỏ lập trường, các vị không nói nhân danh bản thân, nhưng là nhân danh cộng đồng Công giáo tại Na Uy. Chúng tôi nói để bênh vực những người yếu thế nhất, trong trường hợp này là các thai nhi với một lịch sử riêng 4 năm tháng. Chúng tôi bênh vực các em trước những người mạnh nhất, trong trường hợp này là các nhà chính trị tại Quốc hội, những người được ủy thác quyết định sinh tử về các thai nhi ấy. Các giám mục Na Uy cũng nhắc nhở rằng, có những thời kỳ, trong đó cả các triết gia và thần học gia Công giáo dựa trên triết học Hy Lạp để đặt nhân tính của một bào thai tùy thuộc mức độ tiến triển của thai. Nhưng giáo hội không chấp nhận tiêu chuẩn đó vì nó hoàn toàn là tưởng tượng và không có căn bản khoa học. Vậy mà, dự luật được Quốc hội bàn thảo hoàn toàn dựa trên tưởng tượng. Nhà lập pháp không để ý đến những căn bản khoa học, theo đó sự sống con người bắt đầu ngay từ lúc thụ thai. Vì thế, Hội đồng Giám mục Na Uy thỉnh cầu Quốc hội bác bỏ dự luật mới vì phá thai là điều không xứng đáng với một xã hội con người tích cực, trong đó mỗi người đáng được tôn trọng. Các giám mục Na Uy cũng nhận định rằng dự luật mới tránh nói về trẻ em nhưng chỉ bảo đảm cho phụ nữ quyền được phá thai an toàn và chữa trị, qua đó họ có thể đưa ra những quyết định độc lập về thân thể của họ. Thế là, thay vì nói về trách nhiệm của xã hội giúp phụ nữ sinh con như trong luật cũ, dự luật mới có những lời lẽ duy tiêu thụ như một yêu cầu và là những bảo đảm bình quyền. Quyết định của phụ nữ là điều hoàn toàn riêng tư và họ được yêu cầu thực hiện phá thai trên một trang mạng, điền một mẫu đơn trên đó. Sau cùng, các giám mục cũng nhắc lại rằng, Hiến pháp Na Uy bảo vệ các trẻ em chưa sinh ra và cả thai nhi cũng được kể vào số những người có quyền hưởng gia tài.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án Israel giết hại các nạn nhân vô tội ở Gaza. Trong buổi tiếp kiến chung sáng 30 tháng 10 vừa qua, dành cho 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco lên án sự sát hại những người vô tội ở Gaza. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những nơi đang phải chịu thảm cảnh chiến tranh như Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar, Congo với miền Kivu. Đức Thánh Cha nói, chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Hôm qua, tôi thấy có 150 người vô tội bị bắn chết. Các trẻ em, các gia đình can dự gì đến chiến tranh này, họ là những nạn nhân đầu tiên. Nguyên tại Gaza, ngày 29 tháng 10 vừa qua là ngày đẫm máu nhất từ đầu chiến tranh. Sở Bảo vệ Dân sự Palestine nói là có 770 người bị giết trong vòng 19 ngày qua tại Gaza. Các nạn nhân khác ngày hôm qua được thêm vào sau khi quân Israel oanh kích hàng chục gia cư ở vùng Manara, mạng Nam Khan Yunis, giết hại 14 trẻ em, trong đó có 6 em cùng thuộc một gia đình. Các trẻ em bị giết có lẽ vì nhà cửa bị sập, bị ngạt vì khói của các tên lửa từ Israel, theo các nguồn tin địa phương. Cũng vậy, khi quân đội Israel tràn vào nhà thương Kamal Adwan ở Beit Lahia, mạng Bắc Gaza, là một trong vài nhà thương còn hoạt động, nơi có 150 người, gồm bệnh nhân và nhân viên y tế bị kẹt trong sân chính của nhà thương. Theo đài truyền hình Al Jazeera, chiến xa Israel đã bắn vào nhà thương và phá hủy một trạm dưỡng khí. Ngoài ra, một tòa nhà 5 lầu ở Beit Lahia, phía Bắc Gaza đã bị dội bom. Khoảng 10% các nạn nhân được kiểm chứng, và ít nhất có 40 người mất tích còn nằm dưới những đống gạch vụn.
Tin Kiev, Ukraine. Giáo hội Ukraine mất một nửa số giáo xứ tại vùng bị Nga chiếm đóng. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường bị mất một nửa số giáo xứ tại các vùng bị Nga chiếm đóng hơn 2 năm rưỡi sau khi bắt đầu chiến tranh xâm lăng của Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Avinere tương lai, số ra ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức cha Maxim Rybuka, 44 tuổi, tân giám mục giáo phận Donetsk ở miền đông Ukraine, nói rằng, chúng tôi đã mất hơn một nửa số giáo sứ và hàng chục giáo sứ khác đã phải di tản. Giáo phận của Đức cha một phần ở dưới sự kiểm soát của Nga và bị chia cắt với 500 cây số chiến hào. Đức cha cho biết, các linh mục vẫn gần gũi dân chúng và viếng thăm những người tị nạn đã rời bỏ gia cư của họ, và chính ngài đang là một giám mục trong thời kỳ đau khổ và bất lực khi nhìn giáo phận đau khổ của mình. Theo báo chí Ý, tại các nhà thờ giáo xứ Pokrovka, Minorat và Kostiantynivka là vùng bị Nga chiếm đóng, không còn các ghế dài, các vật dụng hoặc phẩm phục phục vụ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Rabuka cho biết, tại những vùng bị Nga chiếm đóng, những người công khai xưng mình là công giáo bị mất tích, một số người bị bắn chết, những người khác bị cầm tù, không còn quyền tự do tin xưng đức tin. Đức cha nói, các tín hữu của chúng tôi tiếp tục bảo rằng, chúng con tiếp tục kiên trì, nhưng giống như bị nhốt trong tù vậy. Trong số những cảm nghiệm đau thương, Đức cha Rabuka nhắc đến vụ cầm tù hai linh mục thuộc quyền là cha Bohdan Gileta và Ivan Levitsky, bị cầm tù trong hơn một năm sau khi bị quân Nga bắt ở Petyan. Cả hai được trả tự do hồi tháng 6 năm nay, và Đức cha Rabuka nói rằng vụ hai linh mục này chứng tỏ sức mạnh của lời cầu nguyện trước những hành vi tàn bạo. Hai cha đã cảm thấy sự gần gũi của giáo hội giúp họ kiên vững trước sự ác, tra tấn, những đối xử vô nhân đạo đã phải chịu trong các nhà tù của Nga. Cũng nhờ kinh nguyện mà tôi cảm thấy gần gũi với những cộng đoàn mà họ cấm cản không cho tôi đến viếng thăm. Hằng ngày, tôi cầu xin Chúa bảo vệ các tín hữu ấy. Đức cha Rabuka cũng thường xuyên viếng thăm các binh sĩ Ukraine. Nhiều người trong số họ là những người cha trong gia đình trước chiến tranh, và có những người là cựu học sinh Đông Bosco. Nhưng họ bỏ sang một bên những dự án riêng của họ để dấn thân bảo vệ đất nước. Tất cả chúng tôi đều mong chiến tranh chấm dứt càng sớm càng tốt và với hòa bình, nhân danh công lý.
Tin Hoa Kỳ, một nhóm các nữ đan sĩ phát minh ở Texas bị trục xuất khỏi đời tu trì. Một nhóm nữ đan sĩ dòng chính các minh ở giáo phận Fort Worth, bang Texas, bên Mỹ đã bị trục xuất khỏi đời tu vì bất tuân phục Đức Thánh Cha, bộ tu sĩ, giám mục giáo phận và các bề trên của dòng, nhất là đã đi theo huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 ly khai với giáo hội công giáo. Quyết định trên đây kết thúc cuộc tranh chấp lâu dài giữa các đan sĩ này với Đức giám mục giáo phận và với tòa thánh. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, trang mạng của giáo phận Fort Worth đã đăng thông cáo của mẹ Maria Nhập Thể, chủ tịch Hiệp hội Chúa Kitô Vua, gửi toàn thể giáo phận địa phương để thông báo quyết định rằng các nữ đan sĩ đang viện các minh nhạc phép, quen gọi là dòng chính các minh ở Arlington, Texas, bị trục xuất khỏi dòng và hồi tục sau hơn một năm bất chấp các mệnh lệnh của cấp trên. Sự trục xuất này kết thúc một cuộc tranh chấp đau thương và phân rẽ giữa các nữ đan sĩ này với giáo quyền, từ Đức cha Michael Olson, giám mục sở tại cho tới tòa thánh. Cuộc tranh chấp bắt đầu năm ngoái khi Đức cha Olson mở cuộc điều tra về đăng viện ở Arlington sau những vụ tố cáo những chuyện không hay trong đăng viện. Các nữ tu thuộc đăng viện đã đệ đơn kiện hồi tháng 5 năm ngoái để chống lại cuộc điều tra của Đức cha Olson với lời cáo buộc Đức cha đã vi phạm cuộc sống riêng tư và gây hại cho an sinh thể lý, tâm lý của các nữ tu. Tháng 4 năm nay, Bộ các dòng tu tuyên bố rằng Hiệp hội Chúa Kitô Vua ở Mỹ có thẩm quyền giám sát việc cai quản, kỷ luật, học vấn, tài sản, các quyền và đặc ân của đăng viện Chúa Ba Ngôi. Nhưng các nữ tu bất chấp lệnh của tòa thánh và tuyên bố đi theo huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, một nhóm thủ cựu không hiệp thông với giáo hội công giáo. Trong thông cáo ngày 28 tháng 10 nói trên, mẹ Maria Nhập Thể khẳng định rằng các nữ đan sĩ phát minh ở Arlington liên tục bất chấp thẩm quyền của Bộ các dòng tu, phủ nhận thẩm quyền của Đức giám mục bản quyền và của chính mẹ Maria Nhập Thể trong tư cách là bề trên hợp pháp, đồng thời theo huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 bất hợp pháp. Ngoài ra, các nữ tu đã tự ý giao nữ đăng viện và tài sản của đăng viện này, vốn là tài sản của giáo hội công giáo theo giáo luật, cho một tổ chức đời. Vì thế, chính những hành động đã biến các nữ tu này không còn là tu sĩ công giáo nữa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có Chúa đi bên đời, lòng con thương vui ôi dạt dào. Những lúc con u sầu, vì đã thấy Chúa ở bên. Chúa đấng con tôn thờ, vì con thiết tha yêu Ngài. Trong cánh tay của Ngài, con vẫn bước trên đường con đi. Vì yêu Chúa nên con vững vàng. Ta ơn Chúa cho con tình thương. Chúa ơi, vì Chúa luôn ở bên con. Hồng ân Chúa bao la nhiệm. Đời có Chúa, cuộc đời con hạnh phúc muôn đời.
Tiếng con kêu nguyện thấu tới Ngài, lạy Chúa. Theo lời Ngài, xin mở trí cho con. Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài. Xin giải thoát cho như lời Ngài đã hứa. Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng. Vì Ngài dạy thánh chỉ cho con. Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát. Mệnh lệnh của Ngài thấy đều công minh. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng. Cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối. Xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây, vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài. Đây là những lời cuối trong thánh vịnh cầu nguyện dài, có chủ đề chính là suy niệm lời Chúa trong luật Ngài ban. Những lời cầu nguyện của tác giả tràn đầy sức sống thiêng liêng. Nó diễn tả sự kết hiệp mật thiết sâu xa của tác giả với Thiên Chúa. Giờ đây, cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn. Gắn bó với Chúa mật thiết hơn, thi hành lời Chúa triệt để hơn, và ca tụng Chúa trọn vẹn hơn. Câu đầu trong đoạn kết của Thánh Vịnh 119 này, tác giả thưa lên với Chúa. Tiếng con kêu nguyện thấu tới Ngài, lạy Chúa, theo lời Ngài xin mở trí cho con. Tiếng kêu thấu của tác giả Thánh Vịnh là tiếng kêu xuất phát từ tấm lòng tha thiết, xin cho được hiểu biết theo lời Chúa. Ông muốn những tư tưởng của mình được biến đổi theo lời Chúa. Ông muốn sự hiểu biết của mình về cuộc sống cũng như về thế giới được định hình và biến đổi bởi lời của Thiên Chúa. Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài, xin giải thoát cho như lời Ngài đã hứa. Đây là một tham chiếu khác nơi lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh. Lời cầu nguyện xin được ơn giải thoát theo lời Chúa hứa. Ông muốn được giải thoát, nhưng chỉ muốn khi nó phù hợp với lời và thánh ý được mặc khải của Chúa mà thôi. Ông không muốn một sự giải thoát bất chính hay thiếu khôn ngoan khởi đi từ nơi nào khác ngoài Chúa. Và thật tuyệt vời! Khi mọi lời cầu xin của tác giả Thánh Vịnh đều được khởi đi từ một tâm hồn luôn suy nghĩ về một lời hứa, lời mà ông đã cảm nghiệm nơi Thiên Chúa. Ông đã cầu nguyện nhiều với Chúa trong Thánh Vịnh này. Giờ đây, những lời cuối cùng của Thánh Vịnh, ông cầu nguyện cho những lời cầu nguyện của mình, rằng ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài. Rồi ông thưa lên, môi này nguyện trào dâng câu tán tụng, vì Ngài dạy thánh chỉ cho con. Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát, mệnh lệnh của Ngài thấy đều công minh. Tác giả Thánh Vịnh còn muốn lời cầu nguyện của mình vừa là lời ngợi khen Chúa, vừa nói về lời của Ngài. Môi miệng của tác giả Thánh Vịnh không ngợi khen Chúa theo thói quen, mà môi miệng ấy ngợi khen Chúa vì đã được Chúa dạy bằng thánh chỉ của Ngài. Hơn thế nữa, tác giả Thánh Vịnh còn xác tín: ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. Lời của tác giả Thánh Vịnh nhắc chúng ta về một điểm giáo lý quan trọng, vì nó nói về mục đích của đời sống con người là để tôn vinh ca ngợi Chúa, cho đến khi con người được tận hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng. Tác giả Thánh Vịnh nhận ra rằng, linh hồn ông cần sự sống của Chúa và cả sự hướng dẫn từ nơi lời Ngài. Với sự kết hợp của sự sống và sự hướng dẫn này, ông sẽ xây dựng một mối tương quan với Chúa sâu đậm hơn. Mặc dù thế, ông vẫn cảm nghiệm về thân phận mình trước mặt Chúa. Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối, xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây, vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài. Câu cuối cùng của Thánh Vịnh dài nhất này nhắc nhở chúng ta về thân phận yếu đuối lầm lạc của mình. Đây là lời thú nhận của tác giả về sự bất toàn và bất lực của ông. Mặc dù chúng ta luôn tuân theo mệnh lệnh của Chúa, nhưng chúng ta lại yếu đuối, dễ sa ngã và lầm lạc. Tác giả Thánh Vịnh nhắc nhở rằng, sức mạnh và sự vĩ đại của lời Chúa không chỉ nằm ở sự rực rỡ về mặt văn chương. Sự vĩ đại và vinh quang của lời Chúa nằm ở sự kiện Chúa đến với chúng ta và tìm kiếm chúng ta trong và qua lời Ngài. Lạy Chúa, xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây. Thánh Vịnh kết thúc trong vẻ đẹp dịu hiền của lòng Chúa xót thương. Và như vậy thì, ước nguyện của tác giả là ước nguyện trọn vẹn mà các thánh hôm nay giáo hội mừng kính đã đạt được. Và đó cũng là khát vọng của mỗi người chúng ta đang hướng tới. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. Amen.
Con Chúa đi bên đời, lòng con thấy vui ôi dạt dào. Những lúc con u sầu, vì đã thấy Chúa ở bên, Chúa đấng con tôn thờ, vì con thiết tha yêu Ngài. Trong cánh tay của Ngài, con vững bước trên đường con đi. Vì yêu Chúa, vì yêu Chúa nên con vững vàng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa cho con tình thương. Chúa ơi, Chúa ơi, vì Chúa luôn ở bên con. Cuộc đời con hạnh phúc muôn đời. Vì yêu Chúa nên con vững vàng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa cho con tình thương. Chúa ơi, vì Chúa luôn ở bên con.
Cuộc đời con. con hạnh phúc muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.